Xin chào tất cả các cậu, tớ đã quay trở lại rồi đây. Các cậu ăn Tết có vui không? Nhân dịp đầu xuân năm mới thì tớ xin được gửi lời chúc đến với tất cả các cậu và gia đình luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và luôn bình an hạnh phúc. Mỗi một năm trôi qua thì tớ luôn cảm thấy rất bồi hồi. Tớ sẽ luôn dành cho mình một chút thời gian để nhìn lại năm qua tớ đã làm được những gì, đạt được những gì và đã đánh mất điều gì. Bản thân tớ là một người hay hoài niệm. Những cái hoài niệm chỉ đơn giản là để biết mình đã ngày một trưởng thành như thế nào, mình đã thay đổi ra làm sao. Đôi khi chúng mình cũng nên học cách biết ơn quá khứ, vì không có nó thì sẽ không bao giờ có mình của hiện tại. Nếu không có những tháng ngày vật lộn khóc lóc thảm thiết thì làm sao có được một tôi điềm tĩnh và thanh thản như bây giờ. Nếu không có những tháng ngày mình từng sống bám víu vào người khác thì làm sao có được một tôi độc lập và tự chủ ở hiện tại. Ngày xưa khi mà mỗi lần nhắc đến quá khứ, tớ chỉ có làm duy nhất một điều thôi, đó là trách móc. Trách người, trách mình, trách trời, trách đất. Bởi vì ngày ấy tớ vẫn còn thiếu hiểu biết. Tớ không hiểu thế nào là tha thứ, không hiểu thế nào là bao dung, cũng không hiểu gì về sự đau khổ. Nhưng giờ tớ đã đủ hiểu biết để làm chủ được chính mình, hiểu biết về nỗi buồn xuất hiện trong cuộc đời của mình. Tình yêu thì sẽ có nhiều hình dáng, nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói tập trung về tình yêu đôi lứa, hai người với nhau. Có thể là hai người một nam một nữ, có thể là hai nam, hoặc cũng có thể là hai nữ. Bởi vì tình yêu nào thì cũng là tình yêu cả. Nó xuất phát từ trái tim, từ sự rung động, chứ không xuất phát từ giới tính. Mà đâu có ai định nghĩa được tình yêu đâu, đúng không? Bởi vì chẳng có chuyện tình nào là giống nhau cả. Bản thân mỗi người chúng ta đã là những cá thể độc lập và khác biệt. Vậy thì định nghĩa về tình yêu cũng sẽ dựa trên sự cảm nhận và trải nghiệm của mỗi người. Với sự trải nghiệm của tớ thì từ trước đến nay, tớ vẫn luôn quan niệm rằng tình yêu là sự đồng hành, là sự san sẻ. Đó là khi mà hai người ở cạnh nhau, nắm lấy tay nhau và cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn. Khi hạnh phúc có người cười cùng mình, khi đau buồn có người khóc cùng mình. Nhưng tất nhiên là cuộc đời này cũng khó tìm cho mình được một người như vậy lắm. Một người luôn dịu dàng với mình, một người không cần hơn thiệt thắng thua với mình. Nếu tìm được một người như vậy thì chắc là kiếp trước phải tu được ngàn kiếp rồi đấy. Bởi vì không có cuộc tình nào là bằng phẳng êm đềm từ đầu tới cuối cả. Có lên thì phải có xuống, có vui thì phải có buồn, quy luật của cuộc đời mà. Chỉ là chúng ta cảm thông cho nhau được bao nhiêu lần, chúng ta ngồi lại chia sẻ với nhau được bao nhiêu lần, và chúng ta kiên định với tình cảm của chính mình bao nhiêu lần mà thôi. Tớ cũng đã từng yêu một bạn khoảng một thời gian cũng đủ dài. Và trong suốt quá trình mà tớ các bạn ấy yêu nhau ấy, cũng đã xảy ra rất nhiều vấn đề từ cả hai phía. Chúng ta đã có những lúc yên bình, ấm áp, đã có những lúc vui đùa rất hạnh phúc, và cũng đã có những lúc cãi vã không có hồi kết. Lý do là gì thì có lẽ đến tận bây giờ tớ cũng không thể lý giải nổi. Nhưng thôi, tớ cứ tạm gọi đó là sự ích kỷ vậy. Cả hai người đều ích kỷ, cả hai người đều để cho cái tôi của mình lấn át tất cả mọi thứ. Ai cũng muốn mình là người thắng cuộc trong cái cuộc tranh cãi đấy. Ai cũng ra sức chỉ ra cái sai của đối phương mà chẳng bao giờ chịu nhìn lại chính bản thân mình. Tại sao em lại ngang bướng như thế? Tại sao anh cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em như thế? Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi? Và rồi cái cảm giác chán nản bắt đầu sinh ra từ đó. Cái cảm giác như mình chỉ muốn ở một mình. Mình cảm thấy người kia rất phiền phức. Sau cái cảm giác chán nản chính là đem đến sự bất an cho nhau. Những tin nhắn ngày một thưa dần, những phản hồi ngày một ngắn lại. Tớ tin là những ai đã từng trải qua điều này sẽ cực kỳ thấm. Chúng ta sẽ lập tức nhận ra được rằng họ đã hết yêu mình. Bởi vì chỉ đơn giản là chúng ta đã được nhìn thấy dáng vẻ của họ hồi còn rất yêu mình. Nếu mà một người đã hết yêu mình thì mình nên để họ đi, đúng không? Đúng là như vậy. Duyên nợ vốn dĩ luôn là thứ không thể cưỡng cầu. Dù mình có cố gắng đến đâu thì đến một ngày nào đó nó phải đi, thì nó sẽ đi. Tớ cũng đã từng sai trong mối quan hệ của chính mình, nhưng tớ cũng đã từng rất cố gắng để sửa sai, cố gắng kiểm soát chính bản thân mình để học cách trân trọng nó hơn. Nhưng có những thứ dù rất trân trọng cũng không thể nào giữ được đâu các cậu ạ. Cái ngày mà tớ quyết định chia tay, lúc ấy là khoảng 5-6 giờ sáng, tớ vẫn thức, trằn trọc không thể ngủ nổi. Tớ cứ suy nghĩ hoài rằng mình có nên dừng lại hay không. Tớ thực sự không nỡ làm điều đó, bởi vì mình rất yêu, rất thương. Mình muốn tương lai của mình có họ, mình muốn được đi cùng họ lâu hơn nữa. Nhưng rồi mình chợt thức tỉnh rằng hình như họ không còn hạnh phúc khi ở cạnh mình. Tương lai của họ cũng không có chỗ cho mình nữa. Họ không còn bận tâm đến cảm xúc của mình, không còn dành cho mình sự tôn trọng nữa. Và đó là lúc mà tớ quyết định nói ra lời chia tay. Thực ra kể cả khi chúng mình có sự chuẩn bị dứt khoát với người mà mình yêu ấy, thì tất nhiên chúng mình vẫn sẽ không nỡ. Tớ đã cho họ một lần cuối cùng để níu kéo, nhưng mà họ đã không làm điều đó. Và kể từ khi đấy thì tớ đã nhận ra mình đã chia tay đúng thời điểm. Chia tay là để giải thoát cho họ, cũng là để giải thoát cho chính mình. Họ ở cạnh mình mà miễn cưỡng thể hiện tình cảm với mình thì họ cũng khổ tâm lắm. Mình ở cạnh họ mà mình cứ phải dồn nén cảm xúc của mình vào bên trong bởi cái sự thờ ơ đấy của họ thì mình cũng khổ không kém gì. Vậy thì mình sẽ để cho họ đi. Mình trả lại cuộc đời của họ cho họ, trả lại sự tự do mà họ đã mong ước, và để họ có cơ hội đi tìm một người khác phù hợp hơn. Thứ khó giữ nhất đó chính là trái tim của một người đã hết yêu các cậu ạ. Tớ có một quy tắc bất di bất dịch của mình, đó là quy tắc 3 lần. Nếu như ai đó đã làm tổn thương tớ quá 3 lần, tớ sẽ nhẹ nhàng để họ rời đi, vì tớ đủ yêu mình để tự bảo vệ mình khỏi những thứ làm mình buồn. Tớ có đọc được một đoạn trích khá hay như thế này: mình bây giờ chỉ mong giữ lại được những người thật tâm muốn đi cùng mình, muốn cùng mình chia sẻ mỏi mệt, chứ không muốn giữ lại những người mà mình phải đau đáu suy nghĩ xem làm sao để họ đừng bỏ mình mà đi. Chúng ta cần phải có giới hạn cho việc nào nên hoặc không nên. Không thể vì cố gắng tỏ ra bản thân là người rộng lượng mà dễ dãi bỏ qua cho những thứ ảnh hưởng tới giới hạn của mình được đâu các cậu. Sẽ có những khoảnh khắc chúng ta nhớ về họ, nhớ những giây phút hồi hộp lúc mới quen, nhớ những lúc vui đùa cùng nhau, nhớ những lúc nấu ăn cùng nhau và làm những món thật là ngon, nhớ những lúc nằm ôm nhau ngủ, đã từng cùng cười, cùng khóc với nhau. Nói quên luôn thì sẽ là điều không thể. Họ và những ký ức ấy vẫn luôn ở bên trong mình. Khi chúng mình trưởng thành, việc mà chúng mình yêu và sau đó thất tình, nó sẽ khác khi hồi chúng mình còn nhỏ. Nó không còn là gào lên khóc lóc ăn vạ, hay đi nhậu nhẹt phá phách nữa, làm khùng làm liên nữa, mà chúng mình sẽ bình tĩnh hơn, sẽ im lặng hơn và suy tư hơn. Trải qua nhiều chuyện tồi tệ, trái tim cũng đã chai sạn đi phần nào rồi. Ngay cả việc cảm nhận nỗi đau của mình cũng không còn kinh khủng nữa. Nỗi đau của người trưởng thành sẽ âm ỉ ở bên trong, giống như những ngọn sóng nhỏ, nó sẽ lăn tăn từng nhịp không ngừng. Nếu mà đứng nhìn từ xa thì thậm chí còn không thể thấy, nhưng từng đợt sóng nhỏ vẫn cứ cuộn trào trên biển như vậy, ngày qua ngày. Đó chính là nỗi đau của người trưởng thành, của những người từng trải, âm ỉ một cách đau lòng, và nó sẽ đi theo mình đến mãi sau này. Trong mỗi chúng ta sẽ luôn tồn tại một đứa trẻ. Đứa trẻ này có thể là một đứa trẻ rất hạnh phúc, nhưng cũng có thể là một đứa trẻ đã từng phải chịu đựng quá nhiều tổn thương, cơ thể chi chít những vết sẹo. Trưởng thành luôn đi kèm với những đánh đổi và tổn thương mà, đúng không? Cho dù chúng ta đã cố gắng phớt lờ hay lãng quên, thì đứa trẻ ở nơi sâu thẳm tâm hồn của chúng ta vẫn sẽ ghi nhớ kỹ lưỡng từng chút một. Đó cũng là lý do ngăn cản đứa trẻ đó phá kén, tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ví dụ như chúng ta lần đầu tiên đã rất nhiệt huyết để làm một việc gì đó, nhưng lại gặp phải cái sự chỉ trích, thì cho dù cố gắng bỏ ngoài tai đến thế nào đi chăng nữa, lần thứ hai thử lại cái công việc đấy vẫn sẽ mang theo rất nhiều sự rụt rè và lo âu. Có những lúc tớ và người yêu cũ của mình cãi nhau. Tớ thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Không hiểu sao mình lại muốn hơn thua với người yêu mình như thế. Cũng không hiểu tại sao mình lại có những suy nghĩ và cảm xúc hết sức là vô lý như vậy. Có lẽ là bởi vì trong quá khứ ta đã từng phải chịu sự chỉ trích, đã từng bị người khác xem thường và bị người ta lừa dối phản bội mình. Vậy nên lúc nào tôi cũng tạo cho mình một cái vỏ bọc rất lớn để tự bảo vệ chính mình. Tớ sợ những ký ức đó lại xuất hiện thêm một lần nữa. Không phải là để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, mà đó là bởi vì chúng ta đã từng bị bỏng, nên chúng ta sẽ rất sợ chạm vào lửa. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Tớ đã từng nghĩ là ai mà yêu được tớ thì chắc là họ phải can đảm lắm. Bởi vì yêu một người có nhiều vết sẹo khó lắm. Họ sẽ rất dễ nhạy cảm và để ý từng chi tiết một, đòi hỏi đối phương phải rất kiên nhẫn và bao dung cho họ. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng mình vẫn phải nhận thức được cái sai và cái còn thiếu sót của bản thân. Để một cuộc tình tan vỡ, chúng mình phải thừa nhận rằng chúng mình đã thất bại, chúng mình đã sai. Mỗi một người đến với mình đều cho mình một bài học, và mình sẽ phải học cách làm sao để yêu một cách tử tế nhất. Và mình sẽ không để cho lặp lại cái lỗi lầm ấy thêm một lần nữa. Chúng mình cũng cần phải bình tĩnh hơn để đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, nhận thức được cái sai của bản thân, nhưng cũng đừng trách móc chính mình. Không trách mình cũng không trách người, chỉ là chúng ta hết duyên với nhau thôi. Và rồi tình yêu sẽ lại xuất hiện ở một hình hài khác. Cũng lâu lắm rồi tớ mới tâm sự với các cậu về chuyện tình cảm. Thật tiếc khi tớ lại tiếp tục chia tay thêm một lần nữa. Nhưng mà các cậu đừng lo, cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cái cửa khác mở ra. Các cậu cũng vậy. Chia tay thực ra không đáng sợ khi chúng ta có sự tĩnh tâm. Đôi lúc hãy để cho duyên phận quyết định. Đừng cưỡng cầu, cũng đừng cố gắng ôm chặt nó. Nếu cần phải buông thì hãy buông, để cho mình có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân mình một cách sâu sắc nhất. Năm mới mở đầu bằng một chiếc podcast không được vui cho lắm, nhưng mà không sao hết. Có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ. Tớ chỉ muốn nói một lời xin lỗi, cảm ơn và biết ơn rất nhiều. Mong rằng năm mới của các cậu sẽ luôn rực rỡ và hạnh phúc. Cảm ơn vì sang đến năm 2024 rồi, tớ vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của các cậu. Hẹn gặp lại các cậu trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye. Chuyện về chiếc lá để lúc phải xa cách.